Tin mừng sự sống. Chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Kim Luân và toàn ban phát thanh xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh cho phụng vụ Chủ nhật Chúa Kitô Vương, chúng ta hãy cùng nhau nhờ Mẹ Maria dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Cha yêu thương, Cha là vua tình yêu, Cha đã dạy dỗ và đã làm gương cho chúng con về tình yêu. Cha là vua mà đã từ bỏ ngai vàng xuống làm lê dân để tỏ lòng yêu thương giúp đỡ chúng con. Cha đã bị sỉ nhục đau khổ và cuối cùng đã chịu chết trên thập giá để chứng minh tình yêu bao la của Cha. Lạy Cha yêu thương, chúng con nguyện noi theo gương Cha, chúng con nguyện yêu Cha hết lòng, hết sức, hết tấm lòng của chúng con. Nhưng để chứng tỏ tình yêu đối với Cha như thế, chúng con nguyện sẽ yêu thương tha nhân, những người chung quanh chúng con như chính Cha đã yêu thương họ vậy. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy giúp đỡ chúng con để trở thành hiện thân đích thực của Chúa mà thực thi đức bác ái một cách hoàn hảo mỗi ngày một hơn. Amen.
Kính thưa quý vị, như thường lệ, chương trình phát thanh tin mừng sự sống tuần này cũng được chia làm 3 phần. Phần mặc khải thần linh qua bài phúc âm Chúa Nhật Chúa Kitô Vua của Thánh Ký Ma-thêu, phần giáo hội hiện thế liên quan tới Thánh Mẫu bên cao tấn tỉnh về lễ Mẹ Maria dâng mình vào đền thánh, và phần sống thánh chứng nhân với cuộc phỏng vấn của anh Trần Mỹ Duyệt tiếp theo 2 tuần trước về vấn đề phá thai. Giờ đây, trước hết xin mời quý vị cùng nhau lắng tâm để cảm nghiệm mặc khải thần linh qua bài phúc âm về dự ngôn chung thẩm. Bài phúc âm được công bố bởi anh Tống Văn Tuệ và sau đó được diễn giảng bởi linh mục Lương Minh Tri.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy nghi của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê thì ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người ở bên hữu rằng: hãy đến, hỡi những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy lánh lấy phần thưởng gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lưu khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: quả thật, ta bảo cho các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái: hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì khi xưa ta đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có đến viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy Người đáp lại: ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào sống ngàn thu.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, thời đại của những vua bà hoàng kể như đã chấm dứt. Nhưng tại sao như vậy? Chúng ta có ít nhất là 2 cách nhìn sự biến mất của những vua bà hoàng. Chế độ quân chủ biến mất vì mất thế giá, vì dân chúng không chịu một người không được bầu cử để hành quyền trên họ. Và chúng ta có thể nhìn với cái khác, Ông vua bà hoàng biến mất vì mọi người chúng ta ý thức và chứng tỏ chúng mình cũng thuộc hoàng tộc với đầy phẩm hàm chức tước. Vâng, hôm nay để Chúa Giêsu làm vua và chúng ta cũng được chia sẻ vương quyền của Chúa. Trong Cựu Ước, người ta dùng tới hơn 2.500 từ vua, và người ta hy vọng cũng như trông đợi rất nhiều từ ông vua bà hoàng. Thánh Vịnh 72 chẳng hạn tóm tắt cho chúng ta ý niệm này. Đây là một vài câu như: Tâu Thượng Đế xin ban quyền bính Ngài cho Đức Vua, trao công lý Ngài vào tay Hoàng tử, để vua xét xử dân Ngài theo công lý và binh vực quyền lợi kẻ yếu hèn. Vua giải thoát kẻ bần cùng kêu khổ, và kẻ khốn cùng không chỗ nửa tựa nương. Dành lòng thương ai bé nhỏ nghèo hèn, mạng sống dân nghèo vua ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn. Từng giọt máu họ vua đều coi là quý. Kính thưa ông bà, kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu là vua, nhưng tất cả chúng ta cũng được là hoàng gia chia sẻ chức làm vua của Chúa như trong nghi lễ rửa tội xác định cho chúng ta. Vậy chúng ta đã hành xử đúng điều một ông vua bà Chúa chưa? Làm vua ở mọi nơi, mọi lúc chúng ta có làm vua hay không? Trong bài húc âm này, Chúa Giêsu ngồi trên tòa mây sáng láng như một vị vua, và tất cả chúng ta đứng trước mặt Người. Chúa Giêsu là vua muôn đời, và chúng ta cũng thuộc hoàng tộc, cũng công hầu khuynh thướng như với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi chúng ta vài câu về đời chúng ta. Ngài hỏi câu gì chúng ta đã biết rồi, và tôi hy vọng tất cả quý vị đều thuộc. Bạn có cho kẻ đói ăn không? Giúp đỡ kẻ bị áp bức không? Thương ai bé nhỏ nghèo hèn không? Thế giới này còn quá nhiều người yếu đói, nghèo đói. Làm ngơ trước sự nghèo đói là thái độ ai chết mặc ai, bố con tôi sống là đủ rồi, là một tội. Nhưng nếu chúng ta chỉ biết cầu xin và phó mặc để Chúa nuôi dưỡng, cũng là một thái độ sai lầm. Trong phúc âm, khi Chúa Giêsu giảng dạy cho hơn 5.000 người tại hoang địa vào một chiều tối, và các môn đệ đến nhắc nhở Chúa Giêsu hoặc nuôi họ hoặc cho họ về mua đồ ăn, nhưng Chúa bảo các ông hãy cho họ ăn, và các ông đã đưa cho Chúa 2 con cá và 5 tấm bánh, và Chúa đã biến ra thành nhiều món để nuôi dân. Như các môn đệ, bạn hãy cho họ và dâng cho Chúa 2 con cá và 5 chiếc bánh. Đó là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta cùng cho nuôi dưỡng muôn dân nghèo đói. Đó là cũng là ý nghĩa của Thánh Vịnh 72. Tâu Thượng Đế xin ban quyền bính Ngài cho Đức Vua, trao công lý Ngài vào tay Hoàng tử, để vua xét xử dân Ngài theo công lý và binh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Vua giải thoát kẻ bần dân khỏi kêu khổ, kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương. Dành lòng thương ai bé nhỏ nghèo hèn, mạng sống dân nghèo vua ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn. Từng giọt máu họ vua đều coi là quý.
Đại diện thính giả của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chúng con xin cảm ơn cha Lương Minh Tri, vị linh mục phụ trách mục Thắc Mắc Sống Đạo trên Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ. Kính thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên giáo hội chọn tháng 11 là tháng các linh hồn, thời điểm chẳng những liên quan đến sự chết, đến thực tại tận cùng thời gian nơi mỗi người, mà còn liên quan đến sự sống, đến đời sau nữa. Đó là lý do phụng niên thường được kết thúc vào Chủ nhật cuối hay gần cuối tháng các linh hồn, với lễ Chúa Kitô Vua, Đấng sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Như Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng trong thánh lễ Chủ nhật hàng tuần, bài phúc âm Thánh Matthew kết phụng niên của chu kỳ năm A của Chủ nhật tuần này đã cho thấy một Chúa Kitô Vua xuất hiện và tác hành như sau: khi con người đến trong vinh quang, có tất cả các thần trời hầu cận, Người sẽ ngồi trên ngai tòa của Mình, và tất cả mọi dân nước sẽ được tập hợp lại trước nhan Người. Đoạn Người phân chia họ thành 2 thành phần, như một tử phân chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người đặt ở bên hữu của Người, còn dê thì ở bên trái. Ở đây chúng ta thấy trong cuộc chung thẩm này của Chúa Kitô Vua liên quan đến phần rỗi đời đời của con người, đó là đức bác ái, nhưng thật ra bao gồm cả đức tin nữa. Vì vậy mà cả chiên lẫn dê đều thưa cùng đấng phán xét mình rằng: chúng tôi có thấy Chúa đâu? Nhưng trong khi chiên không thấy mà cứ làm theo đức tin, hướng dẫn và thúc đẩy, nên mới đáng được thưởng. Còn dê vì không thấy nên không làm, nên họ mới đáng bị phạt. Đức ái sống động bởi đức tin là như thế.
Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý của Ngài, làm lưỡi tai cho người câm điếc, làm mắt chân cho người mù què, làm tiếng kêu ai chịu bất công. Lạy Chúa, xin gửi con đi đem bánh cơm cho người đang đói, đem thuốc thang cho người đau ốm, đem quần áo cho người trần trụi và mền đắp người rét đang run.
Kính thưa quý vị, lễ mẹ Maria dâng mình vào đền thánh, một lễ được giáo hội cử hành vào ngày 21 tháng 11 hàng năm, và ngày 24 tháng 11 sau đó là ngày cũng được giáo hội dành để cử hành lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Vì thời giờ có hạn, là vì lễ các thánh tử đạo Việt Nam đã được cộng đồng và cộng đoàn Công giáo Việt Nam trên khắp thế giới long trọng cử hành và nói tới. Ở đây, chúng tôi chỉ xin được nói về mẹ Maria của chúng ta, nữ vương các thánh tử đạo. Một cuộc tử đạo có thể nói đã được bắt đầu từ khi mẹ dâng mình vào đền thánh. Bởi vì nếu ý nghĩa tối hậu của tử đạo là ở chỗ sống đức tin cho đến độ tuyệt đối trung thành với Chúa, cho dù có phải chết đi nữa, thì còn ai sống đức tin và trung thành với Chúa bằng mẹ? Trung thành đến nỗi không bao giờ làm mất lòng Chúa, bao giờ cũng ở trong tình trạng đầy ơn phúc, tình trạng của một hạt giống sinh gấp trăm duy nhất so với hai hạt giống khác chỉ sinh được 30 và 60. Đúng thế, trong tất cả mọi thánh nhân, chỉ có mẹ Maria là hạt giống sinh gấp trăm, một tình trạng đầy ơn phúc hơn tất cả mọi thần thánh trên trời, một tình trạng đầy ơn phúc được thể hiện qua việc mẹ luôn lắng nghe và giữ lời Chúa. Ngay từ thuở lên ba, có việc mẹ dâng mình vào đền thánh, một việc làm biểu hiệu cho tấm lòng muốn thuộc trọn về Chúa. Sau đây, với anh Cao Tấn Tĩnh, xin mời quý vị lắng nghe những gì được mẹ Maria tỏ cho nữ tu đáng kính Maria da Crepda về việc mẹ dâng mình vào đền thánh.
Thánh Gioan Kim và thánh nữ Anna từ Nazareth đưa mẹ lên đền thờ Jerusalem với mấy người thân thuộc đơn sơ. Đoàn người khiêm hạ lẻ loi, đi không một tiếng ồn ào tráng lệ nào hộ tống. Trên quãng đường dài từ Nazareth đến Jerusalem, hai thánh Gioan Kim và Anna được hưởng một nguồn an ủi thiêng liêng tràn ngập. Khi tới đền thờ, ông bà cầm tay người con đáng kính của mình dẫn vào nội điện. Cả ba cùng sốt sáng cầu nguyện, rồi ông bà dâng hiến mẹ cho Thiên Chúa. Mẹ cũng tự hiến dâng trọn vẹn chót mình dứt khoát cho Ngài. Trong ánh sáng huy hoàng tràn ngập đền thánh bấy giờ, mẹ nghe thấy rõ tiếng Thiên Chúa ưng nhận lễ vật là chính toàn thân mẹ. Sau khi cầu nguyện, thánh Gioan Kim và Anna dẫn mẹ ra giới thiệu với một vị tư tế. Vị này chúc lành cho mẹ, rồi tất cả cùng đưa mẹ tới khu nhà dành riêng cho việc giáo dục những thiếu nữ theo một kỷ luật thánh hảo đạo hạnh. Những thiếu nữ nào thuộc chi tộc hoàng vương Juda và chi tộc tư tế Levi được ở những chỗ ưu tiên trong khu nhà này. Muốn tới khu nhà ấy phải đi qua một cầu thang 15 bậc. Nhiều vị tư tế lúc đó ra đón nhận mẹ Maria vào. Vị có nhiệm vụ hướng dẫn mẹ là một tư tế phẩm trật thấp nhất. Ông đặt mẹ lên bậc đầu cầu thang. Mẹ xin phép ông để giã từ cha mẹ. Rồi quay về phía song thân, mẹ quỳ gối xin phép lành, hôn kính tay cha mẹ và xin cha mẹ dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Thánh Gioan Kim và Anna vừa bùi ngùi rơi lệ, vừa âu yếm chúc lành cho con. Sau đó một mình mẹ quả quyết bước lên thang, không quay nhìn lại, không rơi một giọt lệ, không tỏ một cử chỉ nào ấu trĩ, không chút phàn nàn vì phải lìa cha mẹ. Trái lại, cả dung mạo cùng phong thái của mẹ đều tỏa một nguồn vui siêu nhiên, một vẻ uy nghi dịu dàng làm mọi người phải sững sờ thán phục. Thượng tế Simeon đón nhận mẹ và trao cho những cô giáo đạo đức việc đào tạo Đức Maria. Trong các cô giáo này có bà tiên tri Anna, bà này được Chúa ban ơn soi sáng riêng, chỉ định làm giáo chức đảm nhiệm coi sóc Đức Nữ. Theo ơn Chúa quan phòng thúc đẩy, bà đem hết nhiệt tâm dìu dắt mẹ Maria. Bà thật đức hạnh và thánh thiện, xứng đáng có một môn sinh cao cả là chính mẹ Thiên Chúa, là chủ mẫu muôn loài. Khác với bà Anna, thượng tế Simeon không biết gì về mầu nhiệm giấu kín nơi mẹ. Ông chỉ được một ánh sáng thiêng liêng giúp ông nhận ra mẹ là một trẻ nữ thánh thiện, được Thiên Chúa ưu ái mà thôi. Mẹ Maria rất khiêm nhượng đến quỳ gối trước bà Anna, xin bà chúc lành hướng dẫn và nhẫn nại chịu đựng khuyết điểm của mình. Bà tỏ hết tình âu yếm nâng niu mẹ và hứa mình sẽ là một bà mẹ bảo trợ, sẽ đem hết dạ ân cần chăm sóc cũng như đến việc giáo hóa cho mẹ. Sau cuộc tiếp xúc đầu tiên với bà Anna, mẹ đi gặp mọi thiếu nữ trong viện, chào hỏi niềm nở đoan trang, chúc may mắn cho từng người và cảm ơn họ đã nhận mình vào chung sống, mặc dầu mình bất xứng. Mẹ cũng xin họ chỉ dẫn và bảo cho biết những việc phải làm. Thoạt vừa vào phòng, mẹ đã thi hành ngay những điều mẹ khấn hứa với Chúa liên quan đến những lời khấn tu trì. Mẹ đi tìm bà Anna, nộp cho bà tất cả những gì song thân đã cho để bà định đoạt tùy ý. Được Chúa soi sáng, bà Anna nhận lấy tất cả các đồ mẹ nộp, chỉ để cho mẹ y phục mẹ mặc, cho nên mẹ hoàn toàn nghèo khó. Vừa cảm phục ca tụng đức mến của mẹ, bà Anna tự hứa sẽ săn sóc mẹ kỹ lưỡng hơn, vì mẹ chẳng còn gì, trong khi các thiếu nữ khác trong viện vẫn còn giữ trọn của cải mình và sử dụng tùy ý. Sau đó hội ý với thượng tế Simeon, bà Anna vạch ra một luật sống cho mẹ. Sự mẹ khiêm nhượng từ bỏ mọi sự đã xin được Chúa ban cho mẹ ơn siêu thoát mọi thụ tạo và chính mình, để chỉ còn sống trong tình yêu mến Chúa và yêu sự sỉ nhục. Để thực thi đức tuân phục, mẹ đã xin bà Anna một quy luật riêng. Nhờ ơn Chúa giúp, Thánh Simeon và Anna thảo ra một quy luật đó, rồi gọi mẹ đến trao cho. Mẹ thì gối xuống trước hai ngài, các ngài bảo mẹ đứng dậy, nhưng mẹ vẫn khiêm nhượng xin cứ để mình quỳ mà nghe lời dạy bảo. Mẹ rất tôn kính chức phỏng và nhiệm vụ của các ngài. Thượng tế nói với mẹ:
Hỡi con còn rất non dại mà Chúa đã dẫn con vào đền thánh của Ngài. Đó là một ân huệ, con phải nhìn nhận để hết lòng phụng sự Ngài và ham mê thực hành hết mọi nhân đức. Từ nay, con hãy bắt đầu cúi mình dưới ách Chúa, để suốt đời con được dễ dàng, con hãy tuân phục bà giáo của con.
Mẹ Maria thưa lại:
Thưa Thầy, Thầy là thừa tác viên của Chúa Tối Cao, và thưa bà, xin dạy dỗ con, truyền bảo con việc con phải làm, kẻo con bị lầm lỡ. Con xin hứa với Thầy và với bà là con không có một ước vọng nào khác ngoài ước vọng ngoan ngoãn vâng theo ý Thầy và bà.
Thượng tế Simeon và bà Anna được soi sáng phải săn sóc mẹ cách riêng, nên đã vạch ra một chương trình sống cho mẹ như sau:
Con hãy đem hết niềm nhiệt thành tham dự các giờ tán tụng Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện cho đền thờ của Ngài, cho dân riêng của Ngài và cho đấng cứu chuộc mau đến. Buổi tối, con sẽ đi ngủ lúc 8 giờ. Táng sáng, con sẽ thức dậy cầu nguyện cho tới 9 giờ. Từ giờ đó tới chiều, con sẽ làm các việc thủ công và học tập thánh kinh. Trong bữa ăn, con hãy dùng lương thực cách điều độ nghiêm cẩn. Trong mọi sự, con hãy khiêm nhu, dễ yêu và hết sức tuân phục bà giáo. Bà sẽ dạy con mọi việc phải làm.
Mẹ Maria vẫn quỳ gối nghe lời dạy bảo. Sau đó mẹ xin hai vị chúc lành rồi hôn tay hai vị. Hai vị cũng rất được vui lòng và rất thiện cảm với mẹ. Mẹ hòa mình rất đúng vào kỷ luật, mặc dầu quan điểm của mẹ cao vượt hơn. Mẹ biết rằng tuân phục hoàn toàn không lý luận bao giờ cũng tốt hơn theo tư kiến, dầu là những tư kiến rất tốt. Thực ra chính Thiên Chúa sống và hành động nơi các bề trên. Nếu ai không vâng lời các ngài là họ hành động theo ảnh hưởng của cám dỗ, của đam mê, của ảo ảnh. Mẹ nêu lên một đức khiêm nhượng cao cả khi xin cô giáo cho phép được phục vụ các bạn đồng song, được dùng vào những việc rất thấp hèn như quét nhà, rửa chén đĩa. Sáng cũng như chiều, mẹ đều đến xin cô giáo ban phép lành, rồi hôn tay và hôn cả chân bà khi được phép. Mẹ rất mau mắn hạ mình, rất hiền hòa, rất ân cần, rất tôn kính, rất tuân phục cả đối với các cô bạn, những người mẹ đã chiếm được lòng. Không một ai không nhận thấy mẹ có duyên nhị tuyệt vời, vì mẹ là chỗ tập trung tất cả thiên duyên, tự nhiên cũng như những đức tính siêu nhiên. Mẹ hết sức tiết độ trong bữa ăn và sẵn sàng chịu mất ngủ, một giấc ngủ vốn rất ngắn. Và ngay trong giấc ngủ rất ngắn ngủi ấy, mẹ cũng vẫn chiêm niệm những mầu nhiệm cao cả trên trời, trong chiếc giường nhỏ bé của mẹ. Không hề cho phép mình dùng một vật dụng nào thừa thãi, mẹ tự cắt xén cả một đôi dụng cụ cần thiết. Mẹ dùng thời giờ rất khéo, giờ nào việc ấy khít khao nhau. Thời giờ mẹ dùng nhiều nhất là thời giờ đọc Thánh Kinh, nhất là những trang liên quan đến trang nhập thể cứu chuộc. Mẹ am tường ý nghĩa việc nhập thể, nhờ có trí thức Chúa ban dư đầy, đến nỗi có thể giải thích những mầu nhiệm về ơn ấy với các thiên thần khi họ đàm đạo với mẹ.
Ôi, các sức thần Thiên Chúa, làm sao đấng sáng tạo lại sinh ra bởi một thụ tạo? Đấng trau dồi vũ trụ xinh đẹp mà lại chịu đau khổ? Làm sao một người nữ lại được hạnh phúc gọi đấng đưa mình ra khỏi hư vô là con, và được nghe đấng ấy gọi mình là mẹ? Ngài là đấng tự hữu, sáng tạo vũ trụ mà. Ước chi tôi được làm nữ tỳ hầu hạ mẹ con cao trọng ấy, thì hạnh phúc biết mấy.
Cảm thông với tâm tình nhiệt ái của mẹ, các thiên thần trình bày cho mẹ biết về các mầu nhiệm Chúa sẽ làm, trừ mầu nhiệm mẹ là mẹ Thiên Chúa.
Kính thưa quý tín giả, như chúng tôi đã loan báo ở tuần trước, trong mục sống chứng nhân tuần này, chúng tôi lại hân hạnh được tiếp tục đề tài về việc ngăn chặn phá thai qua cuộc phỏng vấn chị Phan Cẩm Nhung, một người đã từng hoạt động trong lĩnh vực này trong nhiều năm qua. Sau đây, xin quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Để cho quý vị có thể biết được những dịch vụ của chị cũng như là chương trình của chị, thì tôi nghĩ chị nên cho quý thính giả biết cái số phone nào để những người đang cần có những dịch vụ đó có thể liên lạc được với chị.
Vâng, thưa quý vị, quý vị có thể gọi cái đường line hot, đường 24/24 đó, là của chúng tôi, gồm có ba chị em là chị Hương Giang. Tôi xin cho một số của mỗi vị chị, mỗi chị mà thôi. Số của chị Hương Giang là 714-721-6628, và chị Cecilia Phan. Chị Cecilia Phan ở Irvine, chị Hương Giang ở Cedar Park, ở Mission Viejo. Thì chị Cecilia Phan cũng là 714-925-7472. Và riêng tôi ở trong khu Santa Ana, Fulton Valley với Westminster, thì quý vị có thể gọi đến thẳng cho tôi bất cứ lúc nào, 714-721-8557, 721-8557.
Để tiện cho quý thính giả có thể ghi chép được những số phone đó, tôi đề nghị với chị Nhung đọc lại một lần toàn bộ tất cả những số phone đó để cho quý vị có thể ghi và đọc chậm chậm.
Vâng, số đầu tiên là của tôi, 714-721-8557. Số của chị Hương Giang, 714-721-6628. Và chị Cecilia Phan, 714-925-7472. Quý vị có thể gọi bất cứ cái số nào, chúng tôi được cùng làm việc chung với nhau.
Chị Nhung vừa rồi đưa ra cái nhận xét là sau khi đã xem ultrasound thì đa số những người mẹ tương lai đổi ý hoặc là có ý định muốn giữ lại cái thai nhi. Thì những con số mà thành công trong những trường hợp đó theo chị thì có nhiều không?
Vâng, thưa anh, tôi chỉ có thể trả lời trong cái dịch vụ của riêng tôi mà thôi. Nói vấn đề thành công thì tôi kết quả thì đúng hơn thì tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Bởi vì tôi nghĩ là nếu mà còn nói đến kết quả nó có thành công hay không, thì nếu mà có thành công thì đâm ra lại tự mãn, nhưng mà nếu mà nói không có kết quả thì lại đâm ra chán nản. Nhưng mà nếu anh hỏi câu này thì tôi xin được trả lời là trong vòng một năm khi chúng tôi được quảng cáo trên tờ báo Người Việt, trong cái năm đó chúng tôi đã cứu sống được 70 thai nhi.
Tạ ơn Chúa, 70 thai nhi, đó là 70 nụ cười, 70 những nhân tài của thế giới trong tương lai, ai biết đâu được, phải không?
Dạ vâng, đúng rồi anh.
Và thưa chị, chị có thể cho biết một cái cảm tưởng nào mà gây xúc động nhất cho chị? Thí dụ như là một lần mà chị chứng kiến một người, thí dụ như là bị phá thai, đau đớn, quẩn quại như thế nào, hoặc là một lần, một cái kinh nghiệm tích cực hơn, tức là chị nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ của một người mẹ sau khi đã giữ được cái thai nhi đó rồi, sinh đứa em, đi sinh em bé và gọi cho chị, bảo chị Nhung ơi, em cảm ơn chị vì nhờ chị mà em giữ được em bé xinh quá, mời chị đến thăm, vân vân.
Thưa anh, cảm ơn anh đã hỏi cái câu này. Chắc từ trước đến giờ tôi chưa được nghe ai hỏi cái câu mà đi vào cái cảm xúc như vậy. Bây giờ nói về vấn đề tiêu cực trước. Ngày xưa khi mà tôi được một bà người Mỹ đó, bà ta là vợ của một ông bác sĩ, và thấy cái trung tâm phá thai này quá có quá nhiều người Việt Nam đến, thì bà kêu tôi đi với bà để thông dịch cho người Việt. Thì lúc đầu tôi cũng tò mò đi thôi, và tôi cũng không có thể nào tưởng tượng được có thể có đông phụ nữ Việt Nam đi phá thai như vậy. Tôi nghĩ là phá thai chỉ là ở các nước khác thôi, chẳng hạn như Tàu hoặc là Nhật, mình đã nghe nói đến đông người thì họ phá thôi. Còn người Việt Nam mình qua Mỹ đâu có bao nhiêu, mà cuộc sống mình nó quá sung túc, tại sao mà phải nghĩ chuyện phá thai. Nhưng mà khi đến đó rồi thì tôi cảm thấy thật là hoảng sợ. Bởi vì không những người Việt Nam vào cái tuổi trung lưu, cái tuổi trung khoảng 30-40, mà tôi thấy cả các thiếu nữ được các bạn đưa đến, hoặc là chính cha mẹ đưa con đến phá thai. Thì ngay giây phút đó tôi, cái ngày đầu tiên tôi đi, tôi đã buồn rất nhiều, đến nỗi về nhà không thể ăn uống, không thể ngủ được. Nhưng mà sau đó tôi cũng quen đi, nhưng cái hình ảnh mà làm cho tôi không bao giờ có thể nói là
quên được.
Vâng, quên được, và không có thể nào bỏ được cái công việc này, là tôi nhìn thấy các em thiếu nữ tóc dài ngang lưng, khuôn mặt rất là xinh xắn mà bước từ trên lầu bước xuống, đây là cái trung tâm mà đã được, trên lầu phải đi xuống, các em phải vịn vào tường để các em đi, và trong một cái tư thế rất là đau đớn. Cái đó, mỗi lần tôi thấy cái hình ảnh đó, tôi có cảm tưởng như chúng nó chính là những đứa con gái của tôi, và tôi thấy cuộc đời chúng nó trước mặt sao có nhiều khó khăn quá, và không biết rồi sau này các em sẽ như thế nào. Và cái hình ảnh đó luôn luôn làm cho tôi, thúc giục tôi phải tiếp tục công việc này, nhất là giúp đến với các em, các thiếu nữ còn trẻ. Đó là cái hình ảnh mà làm cho tôi đau buồn nhất.
Kính thưa quý thính giả, qua hai lần trước, chị Phan Cẩm Nhung đã cho chúng ta biết thế nào là hiện tượng phá thai hiện nay trong cộng đồng người Việt tại Orange County, và đường dây nóng của chị đã giúp nhiều người giữ được thai nhi như thế nào. Sau đây, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi tiếp cuộc phỏng vấn mà chị Nhung đã dành cho chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống. Phần Sống Chứng Nhân với anh Trần Mỹ Duyệt để kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 271 của chúng tôi. Chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống cho Chúa Nhật Chúa Kitô Vua và lễ Mẹ Maria dâng mình vào đền thánh ngày 21 tháng 11. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 9 giờ tới 9 giờ 30 tối thứ Sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm Vào Đời Chúng Tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thâm hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ, chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.